Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Biết chưa? Bây giờ ai cũng thích an vui, ai cũng thích an lạc hết, phải không? Nhưng mà làm sao để được an vui, làm sao để được an lạc? Thì như vậy quý vị nói nhỏ xíu à, tức là có người cũng biết, mà biết không biết là biết trọn vẹn chưa, chính xác chưa. Còn có người thì lẳng lặng như tờ, tức là chưa biết. Thì thôi hôm nay nói quý vị với một cái đề tài là làm sao được an vui, quý vị chịu không? Chịu không? Vui thì ai cũng chịu hết, nhưng mà cái vui ngoài đời với vui trong đạo nó khác nhau. Cái vui bình thường mà thế gian á thì náo nhiệt lắm, thì rất là ồn ào, nóng bỏng. Nhưng mà sau cái vui đó thường thường là mệt mỏi, buồn đau, lo lắng, rồi phiền não. Chẳng hạn như quý vị thấy giờ mấy cậu thanh niên nhậu, ngồi bàn nhậu đó quý vị thấy nói tiếng cao, tiếng thấp, tiếng lớn, tiếng nhỏ, lúc đó vui không? Lúc ban đầu vô vui không? Vui, nhưng mà rồi chút xíu chừng nửa buổi rồi vui không? Cũng còn vui vui phải không? Rồi cái từ từ tới chừng cuối buổi thì sao? Cự lộn, cãi lộn, xong rồi đánh lộn, phải không? Lúc đó hết vui rồi. Như là chạy xe ngoài đường á, mà chạy bình thường thì không có chuyện gì, nhưng mà muốn vui, muốn lạ, rồ ga phóng mạnh lên, vui không? Mọi người chú ý nhìn theo lắm, rồi chút trước là rồng, lúc đó còn vui không? Hết vui rồi, mở mắt ra thấy nhà trắng tát, thấy chỗ nào cũng trắng hết. Rồi cho tới là đánh bài, đánh bạc, hay là xì ke, ma tí vân vân, những cái đó ban đầu thấy là vui, nhưng sau đó là đau khổ. Đau khổ cho mình, đau khổ cho mọi người chung quanh mình. Mà có khi cái vui trong khoảnh khắc một chút thôi, nhưng mà cái ân hận về sau đó là vô cùng, có khi cả suốt một cuộc đời hối hận. Cho nên ở đây chúng ta tìm cái an vui không phải là mấy cái thú vui đó. Thú vui đó đạo Phật gọi là cái vui tạm bợ, mong manh, giả dối. Cái vui thấy trước mắt nhưng thật sự nó là cái nguyên nhân để sanh ra đau khổ. Thì trong đạo Phật dạy chúng ta muốn làm thế nào để được an vui chân thật á, thì đầu tiên là phải hiểu được cái đạo lý nhân quả. Cái thứ hai là chúng ta phải có được cái trí tuệ. Cái thứ ba là chúng ta phải buông bỏ. Cái thứ tư là chúng ta phải tu cái hạnh an vui. Thì chúng ta tìm hiểu từ từ bốn phần này. Vì thấy đầu tiên á, muốn được an vui thì phải hiểu được cái đạo lý nhân quả. Và nói trở lại cái vấn đề á, tại sao chữ vui mà đạo Phật nói còn phải thêm chữ an ở đằng trước nữa, quý vị thấy không? Thấy Đức Phật nói chúng ta cái từ đó có cái ý nghĩa đầy đủ, sâu xa. Muốn vui thì phải có an mới được. Cho nên ở trước chữ vui là an, an ổn mà mới được cái vui chân thật. Thành ra bây giờ đầu tiên là hiểu cái đạo lý nhân quả. Quý vị học Phật nhiều lâu rồi, chắc nhân quả quý vị biết hết rồi phải không? Phải chưa? Có người gật gật, có người im re là sao? Biết nhiều chưa? Nhân là hộp, còn quả là trái. Mình gieo cái hộp xuống, mình thì nó lên cái trái của cái hộp đó. Mình gieo xuống cái hộp cam thì lên trái gì? Trái cam. Mình gieo xuống cái hộp ớt thì lên trái gì? Trái ớt. Cam thì ngọt hay là chua? Cam có cái ngọt, có cái chua, phải không? Cam thôi mà cũng có cái loại ngọt, loại chua nữa. Giờ mình nói thôi, nói thông thường đi, cam thì ngọt, phải không? Ớt thì cay, mà chanh thì chua. Thì quý vị chịu cái nào? Chịu nào? cái ngọt là để ví dụ cho những cái tốt đẹp, phải không? Những cái vui sướng. Còn cái chua cay là chỉ cho cái đau khổ, cái khó khăn, nhọc nhằn. Và ai cũng chịu ngọt ngào, không ai chịu cay đắng hết á. Nhưng mà lâu lâu á, ăn cơm có trái ớt vô cay cũng ngon. Gì thấy không? Thì như vậy đó, ăn thì có ớt cay ngon. Nhưng mà cái chuyện bình thường gặp mà gặp cái cay đắng thì chịu không có được. Cho nên thường thường chịu tốt. Chúc nhau thì là chúc mọi chuyện tốt lành. Làm ăn thì phát đạt, phải không? Cái gì cũng tốt hết, vạn sự như ý kiếp tường hết. Cho nên bây giờ đó là chúc ở trên cái quả. Nhưng bây giờ chúng ta nói cái nguyên nhân để được cái quả đó. Thì quý vị thấy khi mình gieo xuống một hộp xoài mà mình á, hoặc chăm sóc hoặc là không phải chăm sóc thì nó cũng lên cái cây. Mà lên cái cây đó, nếu mà chăm sóc thì nó tốt tươi hơn, nếu không chăm sóc thì có thể nó cũng lên cây có trái mà không tốt bằng, mà có thể cũng không có được cây trái. Như vậy khi mình gieo xuống một hộp mà tới chừng nó trổ ra quả là bao nhiêu trái? Một hộp xoài mà ra chừng bao nhiêu trái? Nhiều không? Rất là nhiều đó. Thì bây giờ quý vị thường thường quý vị gieo hộp nào? Một ý nghĩ sanh khởi trong tâm niệm mình là gieo xuống đất một hộp, phải không? Một lời nói phát ra là gieo ra ngoài một hộp. Còn một hành động mình làm là gieo xuống hộp của quý vị hàng ngày đó. Ý nghĩ, lời nói, hành động, việc làm đó quý vị có lựa mà quý vị gieo không? Có lựa không? Quý vị lựa hộp gì? Hộp sầu riêng ha. Lựa hộp sầu riêng nhiều. Ở trong kinh Địa Tạng quý vị tụng á thì nói rất là rõ cho chúng ta thấy. Bởi vì nói cái nhân cái quả chúng ta thấy rất là rõ. Là người sát sanh thì bị cái quả báo chết yểu. Người trộm cắp thì bị quả báo bần cùng khổ sở. Người tà dâm tức là ngoại tình thì bị cái quả báo làm chim xe sẻ quyên ương. Người nói lời hung ác thì bị quả báo là quyến thuộc đấu tranh. Cái người mà quỷ bán chê bai người khác thì bị quả báo căng ngọc không có lưỡi. Cái người mà sân hận thì bị quả báo xấu xí tật nguyền. Cái người keo kiệt bỏng sẻn thì bị quả báo cầu cái gì cũng không được như ý hết. Thì ở trong đây nói chúng ta thấy được cái nhân quả nghiệp báo là một cái vấn đề rất là căn bản do cái cuộc sống của con người. Để giải quyết được cái vấn đề căn bản là tại vì sao? Tại vì có rất nhiều người, mà trong đó có những người ngồi tại đây và cũng có những người là đã hiểu Phật Pháp rồi, nhưng mà lúc xưa chưa hiểu đó, mình đều thắc mắc như nhau hết. Tại sao có người giàu sang, tiền dư giả, làm chơi mà thành vô như nước, mà có những người là khố rách áo ôm, buôn tảo bán tần, đầu tắt mặt tối suốt cả ngày, thậm chí là cả đêm, để mà làm ăn vất vả mà cũng không đủ ăn không đủ mặc. Rồi có những người đó khỏe mạnh sống lâu, còn có những người thì bệnh hoạn hoài. Có những người đẹp như tiên nữ như Hằng Nga, còn có những người đó là xấu đau xấu đớn, không muốn dòm cái mặt của mình trong gương và luôn luôn lúc nào cũng rất là hổ thẹn. Rồi có những người á là sanh ra là có địa vị, có chức phận cao, đi tới đâu mọi người cũng là sợ cũng kính. Còn có những người sanh ra thì tật nguyền, nghèo khó hèn hạ, đi đến đâu mà tôi thấy cái dáng vẻ khinh thường. Thì quý vị thấy như vậy mình có thắc mắc về vấn đề đó không? Có không? À, nhiều người thắc mắc rồi có nhiều người không hiểu, nó tại trời nó bất công vậy. Quý vị thấy những cái người giàu, nghèo, đẹp, xấu, đen, trắng, mập, ốm, sang, hèn, quý tiện nhân dân á, có phải do ông trời sanh ra vậy không? Phải không? Phải không? Rồi lớn lên coi, không phải vậy, ai sanh ra vậy? Như vậy là do cái nghiệp của mình, phải không? Từ đời trước mình làm. Như vậy đây nói chúng ta thấy đó, cái người mà bị chết yểu hay người mà cứ bệnh hoạn hoài đó là đời trước sát sanh, giết hại sinh mạng, thậm chí giết người, hoặc là giết các cái loài vật, hay là làm cho người khác bệnh hoạn, ốm đau, hoặc là thấy người ta bệnh hoạn ốm đau, thậm chí người thân mình bệnh kệ bệnh chứ không lo chăm sóc, không giúp đỡ gì hết, không lo lắng thuốc men gì hết. Thì đó, cho nên đời này ra ốm đau bệnh hoạn, thậm chí là chết yểu. Còn có người sở dĩ mà bần cùng khổ sở là do đời trước trộm cắp, trộm cắp của người khác, cho nên đời này giàu có làm bao nhiêu nữa cũng vẫn là nghèo khổ, khó khăn, thiếu thốn. Rồi những cái người đó mà gia đình cứ gãi lộn hoài, vài bữa là đánh lộn, vài bữa rầy lộn, vài bữa cãi lộn, vài bữa là cự lộn, là tại sao? Là tại vì đó là nói cái lời hung ác. Đừng nói chi đời trước xa, ngay trong đời này mà nếu mình nói cái lời hung ác á, thì quý vị thấy có cãi lộn nhiều không? Có không? Nếu mà nói cái lời nặng nề, nói những cái lời xấu ác thì tự gia đình đâu có được yên ắng. Cho nên sở dĩ mà quyến thuộc đấu tranh là do cái nhân, là từ nói cái lời hung ác. Rồi cái người mà bị câm ngọng không lưỡi đó không phải tự nhiên, mà vì đời trước quỷ bán chê bai người khác, không mở miệng ra thôi, mở miệng ra là chê người ta, khinh khi người ta, quỷ nhục người ta. Cho nên đời này sanh ra câm ngọng, không có nói gì, không phải tự nhiên. Quý vị thấy cái quả báo như vậy, hoặc là xấu xí tật nguyền. Mọi người sanh ra đều lành lặn, đều có mắt tai mũi lưỡi thân lành lặn, và bỗng nhiên mình sanh ra lại bị tật nguyền, bị què giò, hay là bị chột mắt, hay là bị những cái chứng bệnh nan y vân vân, tật nguyền. Là như vậy là đời trước quả báo sân hận, nóng giận đánh đập người khác. Vì thấy rất là rõ, như người ta đang khỏe mạnh bình thường, bỗng nhiên á là nói câu gì đó hơi xúc phạm chút, cái nổi nóng lên sao đánh người ta, thậm chí lấy cây, lấy gậy hay dùng vũ khí đó là sát phạt người ta, cho người ta đi vào trong bệnh viện nằm hoặc cấp cứu, có khi là qua đời ở trong bệnh viện. Thì như vậy những cái người mà làm những hành động đó đó, bây giờ thì không thấy, nhưng mà cũng thấy vô tù vậy, phải không? Cũng vô tù ngồi. Nhưng mà đây là mới có đời này thôi, nhưng mà còn đời sau á thì sanh tật nguyền, tật nguyền. Rồi á, những cái người mà thường thường không có được như ý, tức là làm gì cũng trục trặc, làm gì cũng khó khăn hết, muốn gì cũng không được, tội ấy hết là quả báo do đâu? Keo kiệt bọn sẹn, bò bò giữ mình thôi, vô thì được chứ ra thì không được. Thậm chí người thân gia đình cũng không giúp đỡ luôn, thấy khó khổ cũng không giúp. Cho nên bởi vì mình là không có làm cho người được tội ý, không có giúp cho người được mãn nguyện, cho mình bị cái quả sao? Không có như ý, trục trặc, làm gì cũng khó khăn hết, là như vậy. Thì quý vị thấy như trong kinh Địa Tạng nói, chúng ta thấy giải tỏa được hết cái nghi vấn của mọi người, chứ bằng không á là có rất nhiều người á là bất mãn, thậm chí là oán trời trách người, rồi hận đời, tại sao mình sanh ra lại như vậy. Nhìn thấy mấy đứa bạn, nhìn thấy mấy cái người bạn của mình giàu có sang trọng đẹp đẽ, mình là nghèo hèn à, rồi là xấu xí. Quý vị thấy tuổi thân phận không? Tuổi rất là nhiều à, rồi không biết rồi quý vị thì quán hận. Nhưng mà quán hận ai? Quý vị thấy quán ai? Vì là chính cái nghiệp của mình, tức là từ ý nghĩ, lời nói, hành động của mình. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói, trong bầu trời đất sáu đường rành rõ, rộng lớn mênh mông, bao la thênh thang, nhưng thiện ác báo ứng, quả phước mọi người đều phải gánh chịu. Nhìn thấy giống như trời đất mênh mông vô tận vậy đó, thì mình làm chuyện gì hay mình giấu giếm vậy ai mà biết được. Nhưng mà thật ra đó là đều có cái quả báo như bóng theo hình, không có sai chạy. Cho nên ở trong kinh nói, giả sử trăm ngàn kiếp nghiệp đã làm chẳng mất, khi nhân duyên hội tụ, quả báo phải chịu mang à, phải chịu cái quả báo xưa, quả báo mà mình đã tạo. Giả sử trăm ngàn kiếp nghiệp đã làm không có mất, dầu cho mình làm cái điều đó là xấu, ác hay là tốt, là thiện, không ai biết hết. Nhưng mà thật ra nó không có mất. Khi cái nhân duyên mà đầy đủ á, thì cái quả báo mình phải lãnh, phải mang. Nó đến sớm hay muộn mà thôi à. Thí dụ như quý vị giúp cho một cái người nào đó trong cái cơn tình cờ người ta khó khổ, bức ngặt, mình chia bớt một cái phần mà mình giúp đỡ cho họ, rồi bỗng nhiên không còn gặp lại 30 năm. Nhưng mà 30 năm sau, cái người mà được mình giúp á, nếu người ta gặp lại mình thì ta còn nhớ cái ơn đó không? Còn nhớ không? Còn nhớ cái ơn đó. Và người ta có cơ hội người ta sẽ đền đáp. Cho nên thời gian thì nó qua, hết ngày, hết tháng, hết năm nó qua, nhưng mà cái nghiệp thiện ác của mình làm không có mất. Mà nếu như nãy đó là nói cái việc mình giúp người ta, còn giờ trở lại nói cái việc mình hại người ta, mà mười mấy hai chục năm sau nếu ta gặp lại thì sao? Có không? Có trả không? À, nhiều khi quên, phải không? À, nhưng mà có khi nhớ, nếu mà làm nặng quá người ta nhớ. Nhưng mà quên đó, nhưng mà không mất đâu. À, nếu không trả trong đời này thì trong đời sau cũng tiếp tục. Thì như vậy quý vị thấy, cái nghiệp báo thiện ác đó là nó như bóng theo hình, nó không bao giờ mất à. Thì như vậy quý vị làm, quý vị chọn cái nào quý vị làm? Nếu quý vị muốn được an vui thì quý vị chọn nào? Chọn nào? Chọn cái thiện. Thì như vậy ở đây là chúng ta bước thêm một bước á, là chuyển đổi nhân quả. Hồi xưa mình gieo toàn hột ớt, hột chanh không? Phải không? Bây giờ mình biết tu rồi thì mình gieo hột gì? Gieo hột gì? Gieo sầu riêng. Phải không? À, hoặc là gieo mãng cầu dai, hay là măng cụt, rồi đó lựa những thứ thượng hạng nó gieo. Phải không? Nhiều khi Minh Thành đi về với Đồng Tháp được cho những cái gương sen, hoặc là bắp, mỗi chỗ có đặc sản riêng. Còn về đây thì cho hủ tiếu. Mấy bao hủ tiếu ăn cả tháng trời nữa hết à. Thì quý vị thấy đó là hủ tiếu là mọc từ đâu? Từ đâu có ra? Từ lúa gạo, quý vị khô quý vị lựa lúa gạo gì gieo thôi, phải không? Gieo vô được cái túi mùa vụ và hốt bạ. Vì thấy không? Thì như vậy là quý vị gieo xuống, lúc gieo đó chừng nhiều hộp không? Lúc quý vị, ví dụ như có chừng công đất thì gieo chừng bao nhiêu? Cái này quý vị rành không nên thành nhiều lắm. Công đất thì mình gieo chừng bao nhiêu? Mấy ký? Chừng thúng phải không? Mấy thúng? À, 20 ký thì giỏi chừng 2 thúng phải không? Chừng 2 thúng thôi, tới chừng quý vị thu vô chừng bao nhiêu thúng, bao nhiêu dạ? Chừng nhiêu dạ? 20 cho đến 40 dạ. Mà cái gieo có 2 thúng mà. Vì lúc gieo cho giỏi chừng bao thì tới bao không? Không bao thôi, tới chừng hớp vô tới 30 bao à. Quý vị thấy chưa? Đó, thì như vậy là bây giờ quý vị lựa nè, lúa, gạo, quý vị lựa những cái thứ mà ngon, bổ, quý vị gieo. Bây giờ đó, khi mà ăn trồng á, cây thì mình biết lựa. Nhưng bây giờ ở trong cuộc sống tu tập mình cũng phải lựa chứ, mình lựa kỹ hơn đó. Tại vì cái kia ăn vô rồi đó, mượn vô rồi phải trả không? Có không? Trả, lúc mượn thì ngon mà trả ra thì sao? Khỏi nói này cũng biết hết, phải không? À, thì như vậy đó là cái kia mượn vô trả chút xíu liền nè. Còn cái này đó là thứ thiệt. À, mượn vô trả chút là hết liền, mà còn lựa kỹ, muốn gì cái này là thiệt mà. Cái này là phước thiệt của mình. Khi mình chết rồi cái phước đâu có mất, mình đem phước đi. Một khi vô thường đến mới biết mình là người trong mộng, muôn thứ không đem theo được, chỉ có nghiệp theo mình. Quý vị thấy chưa? À, một khi vô thường đến, tức là cái chết nó đến á, nằm trên giường bệnh hấp phó rồi nhìn lại cả cuộc đời mình á, thì giống như là một cuồng phim, giống như một giấc mộng. Một khi vô thường đến mới biết mình á, là cuộc đời mình chỉ như giấc mộng, muôn thứ không đem theo được. Lúc đó sầu riêng đem được không? Không được. Măng cục đem được không? Hủ tiếu đem được không? Không được, đúng không? Phải không? Gạo mấy chục dạ, mấy trăm dạ đem được không? Không được. Mà đem theo gì được? Nghiệp. Nghiệp đó là hành động của những cái lời nói, của việc làm của mình. Thì cho nên giờ mình phải chọn kỹ hơn, chọn giống lúa nữa, phải không? Bây giờ quý vị chọn đó là bây giờ chúng ta chuyển nha. Hồi nãy nói đó nghiệp xấu không à, nghiệp ác không, bây giờ mình chuyển thành nghiệp tốt. Bây giờ cái người đó phải sát sanh, bây giờ mình chuyển lại mình làm gì? Ăn chay, phải không? Phóng sanh, mình lựa cái tốt mình gieo. Rồi người ta trộm cắp, bây giờ mình chuyển lại mình chuyển thành gì? Bố thí cúng dường, giúp đỡ người nghèo khổ. Thì như vậy là được quả báo giàu sang đầy đủ sung sướng, phải không? Sanh ra là đầy đủ mọi tiện nghi vật chất, giàu có hết ở trên mọi người. Rồi đó, người ta là gieo cái hột giống là tà dâm, tức là ngoại tình. Bây giờ mình giữ gìn cái chung thủy trước sau, rồi mình biết á, bảo vệ cái đời sống an lành tu tập. Rồi người ta gieo cái lời nói hung ác. Hung ác giờ mình gieo lời nói gì? Mình biết tu mình gieo lời nói gì? Hiền lành, chân thật, hoặc là lời nói chánh pháp. Hồi đó mình không có biết tu thì nói phạm cái giới nói dối. Bây giờ mình tập nói lời chân thật. Quý vị tập nói lời chân thật được không? Được không? Rồi quý vị á, là tập nói cái lời từ hòa, nói cái lời mà cho nó thanh nhã. Cái lời mình nói ra đó, nó bằng cái tấm lòng thương, bằng cái tâm từ bi. Nếu quý vị nói bằng tâm từ bi, nói bằng cái tình thương á, thì con cháu nhà nghe hết, vợ chồng cũng nghe theo hết. Quý vị biết rằng đó là nước nó mềm mà nó chảy xuống những cái chỗ trũng không à, quý vị thấy không? Nước thì nó chảy xuống chỗ trũng mà nó mềm thôi, nhưng mà chỗ nào nó cũng thấm tới được hết, nó nuôi lớn muôn vật, phải không? Nó rất mềm mại, thể cong thì nó cong, cái dòng sông nó cong thì nó chảy theo cong, mà thẳng á thì nó thẳng, nhưng mà nó lại thấm nhuần hết tất cả, nó nuôi lớn vạn vật. Mình không có nước mình sống được không? Bây giờ chứng minh quý vị coi nè, phải có nước vô, phải không? Thì nó vô rồi nó mới thấm nhuần, phải không? Thấm nhuần nó mát mẻ rồi xe nó mới chạy tốt lại, phải không? Hỏi em tài xế biết kỹ lắm, chạy lâu lâu quẹo vô đổ xăng. Thì quý vị thấy đó là cái nước nó thấm nhuần, thì cái lòng thương từ bi của mình cũng vậy, nó sẽ thấm nhuần hết những người thân trong gia đình của mình. Và nói cái lời từ hòa, nói cái lời thương mến vậy, người ta có nghe không? Nghe không? Ông xã mà ông có làm gì sai gì chật á, mà mình la quay quải lên, phải không? Hoặc là cự này kia nọ, lúc đó ông nghe dễ, hay là mình nói lời từ ái, mình nói cái lời mà cho nó được là sáng suốt, cái nào nghe dễ hơn, cái nào ông nghe hơn? Thường thường nói lời từ hòa sáng suốt là nghe hơn. Quý vị chọn lựa cái nào, muốn an lạc trong gia đình không, muốn hạnh phúc không, muốn được ổn thỏa không, vậy nhớ nói lời từ hòa không, bằng cái tâm thương mến. Con cái cũng vậy, ông bà cha mẹ anh em cũng vậy, làng xóm cũng vậy, đối xử bằng cái tâm từ ái thì như vậy là được an vui. Chẳng những gia đình mình, xóm làng của mình, mà tất cả mọi người á, mà tới mà mình nói bằng cái lời từ ái thương mến vậy, là người ta đáp lại với mình bằng gì? Cũng đáp lại giống như vậy, phải không? Như bóng theo hình. Rồi rồi chúng ta nói cái lời chánh pháp. Hồi xưa cái miệng này nó tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi. Nó nói chuyện này, chuyện nọ, chuyện đông, chuyện tây, phải không? Chuyện phải, chuyện quấy, đúng sai. Bây giờ mình cũng dùng cái miệng này mà mình nói chuyện công đức. Mình khuyên bảo mọi người tu tập, khuyên niệm Phật. Mình khuyên bảo mọi người đó nghe pháp. Đó, mình khuyên bảo đó là mọi người đó là hướng về cái chỗ giác ngộ an vui. Đó là chúng ta đó sử dụng cái miệng này trở thành ra cái công cụ để mà tạo ra phước lành, tạo ra công đức. Quý vị thấy như Đức Phật hay là các cái bậc cao tăng, những cái bậc đạo đức lớn đó, thì cũng cái miệng này thôi, quý vị thấy không? Đức Phật 49 năm quằn quá đem cái ánh sáng giác ngộ đó soi sáng cho chúng sanh, cũng từ cái kim khẩu, cái miệng của Đức Phật được gọi là miệng vàng. Miệng mình gọi là miệng gì? Sao quý vị cười tươi dữ vậy? Tự kiểm tra lại coi miệng gì ha. Giờ ráng tập làm miệng bà, phải không? Nói lời từ hòa, đem cái sự chánh pháp, đem cái an lạc cho mọi người. Nếu được vậy đó thì gia đình yên ổn, hạnh phúc an vui. Rồi đó là người ta không biết, người ta sân hận. Mình biết tu, mình tập từ bi. Như nãy nói đó, mình tập nhẫn nhịn, và từ bi nhẫn nhịn thì sẽ được sắc đẹp. Quý vị thấy không? Cái người mà đẹp cỡ chừng Tây Thi hay Điêu Thuyền đi nữa, mà lúc tam bành lục tặc nó nổi lên, lúc đó giòn cái mặt còn đẹp không? Phải không? Lúc đó mình dắt gò lên cổ chạy không kịp, chứ để em thôi là coi như là bay tứ tung hết trơn hết trọi, phải không? Thì vậy quý vị thấy đó là đẹp cỡ nào mà sân si lên rồi cũng xấu à. Cho nên đẹp đó là hạnh nhẫn nhục. Quý vị thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đẹp không? Thì như vậy đó, quý vị có muốn đẹp giống Bồ Tát Quán Thế Âm không? Vậy ráng tu hành nhẫn nhục, nhún nhường, nhịn hết, nhường nhịn mọi người hết, nhường nhịn ở trong cái trí tuệ, chứ không phải là hèn yếu. Mà nhớ cái chỗ đó, cái trí tuệ sáng suốt bao dung được tất cả mọi người, không có hơn thua, mà lại là vượt lên trên cái tâm đạo rộng lớn. Hồi xưa mình không biết tu á, hơn thua với nhau từng lời nói á, nói một câu thì không được là không được đâu, phải kiếm đặng trả lại quề vốn hoặc lời chứ không có chịu lỗ. Quý vị thấy chưa? Không biết tu á. Hoặc là đi ngang vậy chứ vô chùa vô chứ, nếu mà còn tu dở dở nha, mà vô thấy mà con mắt hơi mà giờ có phần nữa, lúc đó là sao? Cái tâm có yên không? Thì vậy quý vị thấy đó, bây giờ mình không hơn thua mấy cái đó, mấy đó là mê. Giờ mình tu mình thấy gì? Mình càng thương, càng thương ta chưa có hiểu. Từ từ mình thấy đem cái ánh sáng, mình thấy mấy người giận ghét mình nhiều chừng nào đó mà trợn trợn với mình á, mình càng đem đĩa rồi pháp rồi chỉ giúp cho người ta khéo léo nè, chứ định đem chọc giận người ta không được quý vị thấy đó là nói rồi. Còn cái giờ quý vị có muốn được làm gì cũng theo ý của mình hết, vạn sự như ý ha, muôn việc đều được tốt lành hết, muốn không? Muốn không? Ai cũng muốn gì hết trơn á. Giờ đừng có keo kiệt, bỏ không sẻ. Sẵn lòng, mở rộng tấm lòng ra, giúp đỡ mọi người chung quanh mình. Giúp đỡ mọi người chung quanh mình. Nhiều khi mình đi trên đường, mình thấy ông cụ già hay bà cả đó muốn qua đường mà khó khăn, mình sẵn lòng mình tới ra mình dẫn qua. Hoặc mình thấy người đó đang bị đứt tay chân gì máu chảy, có thể chút xíu thì mình chạy vô nhà chút mình lấy chai dầu xanh hoặc là một miếng thuốc bông gòn gì đó mình ra mình giúp người ta. Hoặc là gần nhất là những người trong gia đình mình họ đang thiếu thốn, đang bức ngặt, mình nhín một chút để mình giúp đỡ trong cái cơn nguy khốn. Như vậy đó là mình giúp cho người ta vượt qua cái khó khăn. Thì như vậy tới lúc mình gặp khó khăn thì sao? Người ta có giúp lại mình không? Đương nhiên là có giúp lại mình. Đó, cái nhân quả nó rõ ràng như vậy. Nếu mà chúng ta biết được vậy rồi đó, thì quý vị đã chuyển được cái nhân quả. Mà nếu chuyển được nhân quả thì nay vui, đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui, an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Đó, trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy vậy. Nay vui, đời sau vui. Mình biết tu những cái nghiệp lành, những cái điều thiện tốt ấy, thì ngay trong đời này vui, đời sau mình sanh ra cũng vui nữa. Làm phước hai đời vui. Nói hai đời vui là nói gọn thôi, chứ nếu mà nói rộng á, trăm đời ngàn kiếp sau cũng còn vui. Giống như ngày xưa có một cái vị tôn giả đó, là một người bình thường thôi, cũng là tu, thấy cái vị kia bị bệnh, ngài mới đem một cái trái là trái thuốc, ngài cho cái vị kia đó uống cái trái thuốc, nó vô hết bệnh. Thì quý vị biết á, ngài sanh ra 500 đời mà lúc nào cũng khỏe mạnh, lúc nào cũng được an vui, không có bệnh. Mà ngài lại gặp một cái bà dì ghẻ hại ngài đó, là quăng ngài xuống nước, thảy ngài vô á những cái chỗ mà than lửa nhưng mà không có chết. 5 lần như vậy bị hại mà không chết. Cho nên nói là cái bố thí giúp đỡ người đó, cảm ra được cái quả báo đó là 5 lần không chết. Nào là bị bỏ vô cái nồi nước sôi, bị lọt vô than, bị lọt xuống sông, rồi á bị những cái điều hại như vậy mà cũng vượt qua được hết, là do cái phước của bố thí giúp đỡ cái người bị bệnh. Vì quý vị thấy 500 đời sau mà vẫn còn được là vui, được khỏe. Rồi cũng có một cái vị đó tên là Sa Di Khẩu Hương, tức là cái miệng của cái vị Sa Di này đó, khi mà nói ra cái lời gì là thoảng ra cái mùi thơm của hoa sen. Mà hỏi Đức Phật mới nói cái tiền kiếp trước á, 500 đời trước, cái vị này là một cái người nghèo, đón Đức Phật đi qua trên đường. Lúc đó Đức Phật đi ngang á, cái vị Bà La Môn nghèo này tán thán ca ngợi Đức Phật bằng một cái bài kệ khen công đức của Phật. Mà 500 đời sau, cái miệng thường thoảng ra mùi thơm của hoa sen. Cái miệng của vị giờ thoảng ra mùi thơm của hoa gì? Nếu quý vị thường khen ngợi mọi người, phải không? Thường xưng tán công đức Tam Bảo thì sẽ thoảng ra mùi thơm của hoa sen. Vô những giác ngộ. Còn mà chê người ta không, không biết nó ra cái mùi gì, không biết. Phải không? Cho nên nói đó, cái người mà biết tu vậy đó, người ấy vui, an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Nay sướng, đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, mừng rằng ta làm thiện, sanh cõi lòng sướng hơn. Chẳng những là được vui, được sướng như vậy, được an lạc như vậy, mà thậm chí sanh lên cõi trời. Mà nếu biết niệm Phật nữa thì giảng sanh cái chỗ vui cùng cực, cực lạc tịnh độ. Như vậy là mong rằng chúng ta ai cũng chọn ha những cái tốt, cái thiện để mình gieo hạt giống đó. Đó là nói về cái nhân quả đầu tiên mà chúng ta tu là có ăn vui nhiều chưa? Có chưa? Nếu quý vị biết được một cái pháp môn đầu tiên là thôi, quý vị có gia đình có hạnh phúc ăn vui chưa? Có chưa? Sơn em bia nhỏ quá vậy. Phải không? Ăn vui rất nhiều rồi. Và tiến thêm bước thứ hai nữa là trí tuệ. Trí tuệ. Cái tâm sáng suốt của mình để mà soi thấy rõ cái lẽ thật của tất cả mọi sự vật. Quý vị nhìn cái bông hoa này rất là đẹp, nhìn lên coi thấy hết chưa, thấy bông hoa này chưa, thấy chưa? Quý vị coi cái này là bao nhiêu cánh, ai đếm được không? Nếu mà đếm kỹ chắc cũng được, phải không? Rất là nhiều cánh mới thành cái bông hoa này. Bây giờ quý vị chỉ coi trong cái bông hoa này cái cánh nào là cái cánh quan trọng nhất trong tất cả những cái cánh hoa này. Cánh nào là cánh quan trọng nhất? Cánh nào? Tất cả đều quan trọng là một ý kiến. Người thứ hai thì nói cánh nào cũng quan trọng hết, cũng giống nhau luôn. Còn ai có ý kiến gì khác nữa? Quý vị chỉ thử cái trong cái bông hoa này, cái gì là quan trọng nhất, hay là cái cánh nào là quan trọng nhất? Ai chỉ được? Hả? Có người nói thì sao? Có người nói cái cành như này, cái thân này quan trọng nhất. Mà nếu thân này không, bây giờ bứt cái bông hoa này thì đâu còn nè. Quý vị coi coi, cái này kêu có bông được không? Cái này kêu bông được không? Thân nó chứ đâu có bông. À, như vậy thì có vậy nó tất cả đều quan trọng. Đúng vậy, phải có nhiều cánh hoa mới hợp thành cái bông hoa. Rồi có cái thân, rồi dưới này có lá nữa. Rồi nếu xét kỹ rồi còn gì nữa? Còn rễ nữa. Mà rễ đó là được nuôi bằng gì? Bằng đất. Đất không đủ không? Nước. Nước không đủ không? Phân. Phân không đủ không? Nếu không có ánh sáng mặt trời, không có không khí, rồi có ai nuôi ở trồng nó nữa? Biết bao nhiêu, phải không? Biết bao nhiêu trong đó. Bây giờ không nói xa thì nói gần thôi. Bây giờ nếu mà không có cái thân này thì nó thành cái bông này không? Không thành. Mà quý vị thấy có nhiều cái cánh hoa mới thành cái bông hoa. Và như vậy cái bông hoa này nó có là do nhiều cánh hoa này có, phải không? Có cánh hoa, rồi có cái thân, có cái lá, có rễ mới có cái bông hoa này. Và nói gọn, có cánh hoa mới có bông hoa. Nếu mà không có cánh hoa có bông hoa không? Không có. Cho nên đạo Phật nói rất là đơn giản cái công thức, hay là Đức Phật định nghĩa cái ý nghĩa, cái chữ mà duyên khởi trong đạo Phật đó, là cái giáo lý quan trọng nhất đó. Cái này có cho nên cái kia mới có, cái này không thì cái kia không. Quý vị thấy không? Rõ chưa? Cánh hoa có cho nên bông hoa có. Cánh hoa không thì sao? Thì bông hoa không. Cũng vậy, cái này sinh cho nên cái kia mới sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Nếu mà cánh hoa mà tàn thì sao? Bông hoa sao? Cũng tàn luôn. Cho nên nói cái này sinh thì cái kia nó mới sinh, cái này diệt thì cái kia nó diệt. Đó là nói cánh hoa. Vậy giờ quý vị nhìn coi cái chùa, cái chánh điện này, quý vị chỉ ra coi cái nào là quan trọng nhất để làm thành cái nhà, cái chánh điện này. Cái nào? Cái nào? Quý vị chỉ là một cái một quan trọng thôi. Có không? Biết bao nhiêu viên gạch, phải không? Biết bao nhiêu xi măng, rồi bao nhiêu sắt, phải không? Đủ thứ gộp lại mới thành hết. Cái nhà cũng giống như cái bông hoa. Rồi đó, giờ nói xa, giờ nói gần. Cái thân quý vị đó, giờ quý vị chỉ ra cái nào quan trọng nhất. Cái nào quan trọng nhất? cái nào cũng quan trọng hết, phải không? Như vậy là có tim gan phèo phổi lá lách dạ dày bao tử ruột già ruột non, phải không? Rồi hai con mắt, hai cái lỗ mũi, hai cái lỗ tai, hai cái chân, hai cái tay khúc giữa gắn vô cái đầu vậy trở thành con người, phải không? Nhiều cái thứ đó hợp lại thì thành con người. Rồi nếu như thiếu chừng vài thứ thì ví dụ như thiếu quả tim thì sao? Hoặc là thiếu gan thận này kia thì cũng không có thành con người được. Thì như vậy nhiều thứ kết hợp lại thành không có cái chủ, không có một cái cốt lõi chắc thật, mà nhiều thứ hợp lại không có bền chắc. Hằng ngày cũng phải vay mượn, chúng ta đã học rồi. Bây giờ cái quan trọng nhất hỏi quý vị coi còn nhớ không, vì đang ngồi đây mượn cái gì quan trọng nhất? Có một hai người nói thôi, mấy người kia sao? Mượn cái gì quan trọng nhất? Nhỏ xíu mà thở, phải không? Đó là vay mượn liên tục không ngừng. Mà ngừng cái thì sao? Thì chết quèo. Tức là xong một cuộc đời. Thì như vậy là thân này tồn tại là nhiều thứ hợp lại, rồi vay mượn liên tục không ngừng. Cho nên trong kinh Viên Giác Đức Phật nói, nên biết thân này rốt ráo không có thật, chẳng qua do các cái duyên hòa hợp làm ra thân tướng giả tạm mà thôi. Kỳ thật là đồng với quyển quá. Đồng với quyển quá tức là không có thật, không có bền chắc lâu dài, mà nó tạm bợ mong manh. Mà nếu quý vị hiểu được như vậy tức là quý vị có được trí tuệ. Còn mình thấy thân mình thiệt bền chắc mãi mãi là mê lầm, không thấy được lẽ thật. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, quý vị nhớ mình vay mượn từng hơi thở chừng bao nhiêu tiếng? Chừng nhiêu tiếng? Thiệt không? Phải nói thiệt à. 24 tiếng đồng hồ, giỏi nhớ không biết được chừng 4 tiếng không? Có lẽ đâu không biết nhớ được không? Là mình thành nhắc quý vị hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vào A Di, thở ra Phật. Nhớ cái mạng sống mình chỉ trong một hơi thở. Đó là trí tuệ. Đó, cái danh hiệu Phật nó nhiếp cái tâm niệm lăng xăng của mình. Đó là an định. Thì như vậy đó, mình có cái trí tuệ đó rồi, nếu ai có chọc tức một câu gì đó lúc đó là sao? Cũng nhẹ nhàng thôi. Hơi nào hơn thua, phải không? Thân này còn không thiệt mà, vay mượn từng hơi thở mà hơn thua làm gì? Rồi có ai làm gì mà mình bị tổn thất một chút ít, ví dụ cho mượn tiền mà không trả chẳng hạn, thờ có gì đâu. Thân này mà không thiệt, muốn nữa mấy chục ngàn nó đâu sao, phải không? Như vậy nhẹ nhàng thôi. Chứ nếu mà thấy thiệt thì sao? Nếu mà thấy có gì thì lúc đó là nguy hiểm mà, phải không? Khổ đau phiền não hoài, bảo đảm vậy à, phải thấy không có thiệt. Không có thiệt thì nhẹ. Cho nên hãy không là an vui, mà có là đau khổ. Mà sao mình chịu có không? Vậy thấy không? Mình chịu có hay chịu không? Chịu có nhiều hơn, phải không? Giờ để dùng cái trí sáng để mà soi thấy rõ. Bởi vì chúng ta thấy không có thiệt, thấy sai lầm, cho nên mới đau khổ, cho nên mới lo sợ, cho nên mới phiền não ưu sầu. Hồi xưa có đoàn ca kịch á, cái đoàn ca kịch này là trình diễn lưu động. Có chiếc xe chạy hết tỉnh này huyện nọ là đóng kịch vở tuồng. Mà có rất là nhiều cái vở tuồng, nhưng mà có một vở tuồng nổi tiếng hay nhất là vở tuồng Quỷ La Sát. Đóng cái tuồng Quỷ La Sát là hay nhất. Bữa đó đi tới cái chỗ đó, công chúng rất là đông, đóng cái tuồng Quỷ La Sát đó, người ta hoan nghênh vô cùng đáo để hết. Rồi cái thì người ta mến mộ, người ta muốn lưu giữ là kêu thôi ở lại thì từ từ đã đi. Mấy người này nó không được, bây giờ tôi còn phải đi, đi xa để mà lưu diễn nữa, để đi diễn mà kịch nữa. Mà phải đi là phải qua cái khu rừng. Rồi mới đi tới một cái địa điểm khác để mà diễn. Hồi xưa nó phải giống như mình, quan du lắm, không giống như bây giờ. Cho nên là mấy người này quyết định là đi. mấy người á ngăn lại nói nè, ở trong rừng người ta đồn quỷ là xác á, ở lại đi từ từ ở đi. Mấy người nó không quyết định phải đi cho kịp, không còn diễn nữa. Cái thì cái phái đoàn lưu diễn này đi, à, đi cuối cùng là tới sập tối rồi mà chưa ra khỏi khu rừng, cho nên cuối cùng bàn bạc quyết định nhau đó là ngủ lại, ngủ lại trong rừng ngày mai mới đi tiếp, phải tối không thấy đường. Khi ngủ lại đó thì mới đốt một đống lửa lên để mà sưởi ấm ở trong rừng, tối rất là lạnh, đồ đạc lại rất nhiều, cho nên phân công một từ người đó là canh đồ, phân ra người mấy tiếng vậy đó, đặng canh ngồi bên đống lửa đó canh đồ. Thì cái ông ngồi ông canh lửa, không chừng cái ông canh tới nửa đêm, sao trong rừng nó lạnh quá lạnh đi, cái ông móc cái đồ diễn ông bận vô cho đỡ lạnh, mà hết bộ đồ rồi dành sống móc trúng ngay bộ đồ nghĩ là xác. Ông ngồi ông gật lên gật xuống ngủ gục nửa đêm. Rồi cái chồng kia ông nghe chim kêu dữ hú gì đó đang ngủ, trong ông giật mình tức vậy, ông dòm ra sao không thấy. Ông thấy quá. Ông thấy con quỷ ra xác nó ngồi nó gật gù bên đống lửa, ông kinh hoàng hết trơn. Bây giờ nghe đồn nhớ là cái câu ngày hôm qua ta nói. Ngày hôm qua nó trong rừng nữa quỷ ra xác nhiều quá, cho nên chợt nhớ là nó trả ra đúng rồi, quỷ ra xác. Ông tóc mà hình tóc đồ cũng chạy, cái mấy người kia nó thấy tóc lên cũng giật mình thức vậy, thì thấy quỷ la sát quả tang chạy, người nào mà nói chạy được không, này cũng không biết gì hết trơn, ông tưởng là quỷ la sát thiệt, mấy người kia la lên quỷ la sát kìa. Rồi cái ông mà bận đồ quỷ la sát, ông tưởng quỷ la sát thiệt cũng chạy luôn, ông chạy theo thì đám người này trời quỷ la sát chạy theo mình đi, càng chạy theo nhóm kia thì chạy quá chừng, rồi ảnh chạy theo chạy với tên nó té rồi cây quẹt mặt mày chân tay quần áo rách dưới chảy máu gì hết. Coi như cuối cùng mà cả một đám như vậy tới trường phát hiện ra rồi đó là coi như là tan tành hết trơn hết trời. Thì quý vị thấy đó là do cái thấy biết sai lầm, cái vô minh che lấp, cho nên đua nhau chạy theo cái ảo tưởng của thế gian mà chuốc lấy không biết bao nhiêu là đau khổ, không biết bao nhiêu là lo sợ, không biết được bao nhiêu là phiền muộn, không biết bao nhiêu là ưu sầu thảm não. Rồi sở dĩ đó tại sao mà sợ, tại sao sợ, quý vị thấy mấy người đó tại sao sợ, tại vì nhìn làm tưởng lộ, mấy ông tưởng nó quỷ, mà đâu có quỷ gì đâu, có bận bộ đồ diễn người ta đã rốt cuộc giờ mình sợ, mình diễn cho người ta xong bây giờ mình sợ, mình nhìn lầm lộn trong cái đêm tối vô minh thấy không rõ. Thì cũng giống vậy đó, tất cả chúng ta đã cười mấy người đó mà không biết mình có vậy không, biết mình có vậy không, người ta không mình cười người ta, phải không quý vị, có nhìn lộn quỷ ra xác rồi chạy dài dài rồi té à không có không, bữa nào đêm đi mà nghe cây sột sạt gì cái ta tưởng tới rồi à, phải không, tưởng tới rồi. Càng chạy thì nghe sao cái chân nó càng nặng, nghe sột sột làm sao á, sắp sửa tới rồi. Như vậy thì sáng sớm tới trường mở bây giờ không có hai cái cây nó ngã vô gió thổi nó cọ kêu cọt kẹt thì tới chứ đâu có gì. Thì như vậy cái ánh sáng trí tuệ mà mặt trời trí tuệ xuất hiện á thì phá tan cái vô minh tâm tối, thì thấy rõ cái hết sợ ha. À, như vậy là do cái mê lầm không thấy thiệt, không có thấy đúng mà là thật, mình thấy thân này thiệt, mình thấy tiền của thiệt, mình thấy nhà cửa thiệt, mình thấy gì cũng khỏe hết trơn, cho nên mình bị khổ. Còn mình thấy đúng lẽ thật rồi thì mình không còn lo sợ nữa. Quý vị giờ còn lo nhiều không? Còn lo nhiều không? Sợ nhiều không? Im re tức là nhiều lắm hay là không có? Im re có hai trường hợp, một là không có sợ gì hết, còn hai là sợ nhiều dữ lắm, lo lắm cho nên không dám nói. Trường hợp thứ nhất hay thứ hai? Chắc thứ hai nữa, phải không? Thì như vậy là lo sợ phải không thấy đã thật. Và quý vị nhớ, hít vào A Di thở ra là Phật, thấy rõ cái sinh mạng này chỉ trong hơi thở, là quý vị không còn sợ quý là sao nữa. Như vậy có cái trí tuệ thấy rõ rồi, chúng ta mới bước tới một bước nữa là buông bỏ. Thấy rõ mới buông bỏ được, không thấy rõ là không buông bỏ được. Quý vị buông được nhiều chưa? Buông nhiều chưa? Trong bụng giờ còn chừng bao nhiêu thứ? Còn giận ai không? Còn ghét ai không? Còn đau khổ gì ai không? Còn không? Nếu còn vậy là chưa có buông, phải không? Ở đây dạy chúng ta buông bỏ những cái thói xấu cố chấp, từ cái việc xả bỏ tài vật bố thí ở bên ngoài cho đến xả bỏ cả phiền não buồn thương giận ghét ở bên trong lòng của mình nữa. Buông bỏ những cái thói xấu, những cái cố chấp, có những cái cố chấp của mình, những cái tật, những cái thói quen của mình, mình phải tập tu rồi sửa đổi, phải buông bỏ, đừng nóng chặt. Chứ đừng nói tánh tôi hay nóng lắm, tánh tôi hay giận lắm, tánh tôi dễ giận lắm, đó là có buông không? Đó là nóng à. Mà nếu giận thì khổ hay vui? Quý vị thấy trong lòng quý vị bỏ vô lửa than vậy đó là mát hay là nóng? Nó đốt cháy hết trơn, phải không? Mà vô than với Phật, Phật cứ con khổ quá, khổ than Phật, nhưng mà bóc thêm hai cục lửa than bỏ vô nữa, xong rồi vô than với Phật, phải không? Quý vị thấy vậy khổ chưa? Biết nhân quả mà không chịu chuyển đổi. Bây giờ muốn cho nó đựng đốt nữa thì sao? Tưới nước trong mát vô, phải không? Dập tắt lửa không? Như vậy đó là buông bỏ những cái thói xấu, những cái cố chấp, buông bỏ những cái buồn thương giận ghét phải quấy hơn thua ở trong tâm của mình. Buông bỏ dần lần á thì mới được an vui. Cái nóng giận của mình nó buông dễ hay khó? Gật đầu là khó hay dễ? Không biết, không hiểu, tự nhiên hỏi vậy chứ buông bỏ dễ hay khó gật rồi. Tức là khó hả? Cái nóng giận buông dễ hay khó? Cái tham muốn nó buông dễ hay khó? Cái buồn nó nhiều khi buồn cũng khó buông lắm mà. Buồn cũng khó buông, ngồi bình thường như cái buồn đó, là cái tôi buồn mà không biết gì sao tôi buồn, không có những cái lạ lùng như vậy. Rồi đó mình sống như những cái tâm phiền não, rồi tự mình đau khổ, trong khi chỉ cần tỉnh sáng như danh hiệu Phật, soi rõ ràng tất cả, hoặc là mình nghiền ngẫm cái lẽ thật, hoa rơi lá rụng, mình cũng thấy được cái vô thường. Uống nước vô mình cũng thấy được cái dai mượn. Giặt vũ mình cũng thấy được sự nhơ nhớp của thân này. Nhìn lại tâm mình thấy rõ. Thì mình đều là chuyển đổi quá giải đó hết, đừng có nắm chặt. Quý vị thấy ở xưa có một cái vị tăng ở rất là xa, nghe cái đạo đức lớn của Hòa Thượng Bố Đại là Hòa Thượng Túi Giải á. Quý vị biết Hòa Thượng Bố Đại không? Biết không? Là Bồ Tát Di Lặc á, là kêu bằng Bố Đại, là cái túi giải, là đi đâu cũng quải cái túi giải theo đó, mà ai cho gì cũng bỏ vô túi đó hết. Rồi xong cái gặp mấy đứa nhỏ mở ra cho, có gì đem cho, bánh kẹo tiền bạc thì đã chia cho. Rồi cái xong cái là quải lên, cái miệng lúc nào cũng mỉm cười toe toét, là con người hạnh phúc chân thật Bồ Tát Di Lặc, lúc nào cũng mỉm cười toe toét. Cái quý vị vô chùa mà thấy ông Phật nào mà cái bụng phệ, cái mặt cười hoa nở đó ha, tròn vẽ đó, đó là Bồ Tát Di Lặc đó. Đó là hóa thân Bố Đại Hòa Thượng, Hòa Thượng Tú Giải. Có một vị thầy ở rất xa nghe cái đạo đức Hòa Thượng mới đi tới hỏi đạo. Nó bạch Hòa Thượng, cái chỗ cốt tủy quan trọng nhất của Phật Pháp là cái gì? Xin Hòa Thượng dạy cho con. Lúc đó Ngài đang quải cái túi vải trên vai, không nói gì hết trơn. Buông xuống, buông túi vải xuống, không nói gì hết. Hiểu gì, hiểu là gì không? Buông bỏ phải không? Hiểu liền, làm dễ không? Như vậy đó, cố gắng thấy rõ cái buông bỏ, cái là đó là cốt tủy của Phật Pháp, đó là trọng tâm của tu hành, đó là cái chỗ cương lĩnh của giáo lý đạo Phật. Cho nên chỉ cần là thấy rõ cái thân mạng trong hơi thở, rồi quý vị buông bỏ được rất là nhiều. Mà buông bỏ đó xong rồi, quý vị mới có thể tu tập tới cái hạnh an lạc, là cái điểm mà quan trọng sau cùng. Cái hạnh an lạc á, nói nghĩa đơn giản là thân không bị ách nạn là yên, tâm không lo buồn tức là vui. Thân mà không có bị tai nạn gì hết là an, còn tâm không lo buồn tức là vui. À, nãy giờ mình đã học được những cái nhân quả, nghiệp báo, rồi đó những cái việc làm phước, trí tuệ, buông bỏ vân vân, thì thân mình được an rồi. Mà giờ đó mình buông bỏ được những phiền não thì tâm mình sẽ được vui. Mỗi khi quý vị buông được một cái gì á mà nó thắc mắc ở trong lòng là quý vị thấy vui liền, phải không? À, cho nên giải thích cái chữ an lạc là như vậy. Nói cái nghĩa sâu xa theo cái kinh Pháp Hoa mà an lạc hạnh nghĩa của Ngài Huệ Tư á, thì nói nghĩa sâu xa đối với tất cả sự vật, tâm không lay động gọi là an, không bị phiền não năm ấm trói buộc mới gọi là vui. Thân tâm yên vui và làm lợi mình lợi người đó mới gọi là hạnh. Vì thấy nghĩa sâu xa không? Đối với tất cả sự vật mà tâm mình không lay động đó gọi là an. Không bị phiền não của cái thân này, của cái tâm này nó trói buộc mới gọi là vui. Và mình làm tất cả mọi việc lợi mình lợi người, đó gọi là thực hành, đó gọi là hạnh, đó gọi là an lạc hạnh. Mà làm sao để được tâm mình không lay động đối với tất cả sự vật thì chỉ có trí tuệ, chỉ có sự buông bỏ như nãy nói. Cho nên đây là cái bước cuối cùng. Làm sao để mà mình không bị phiền não của năm ấm là thân tâm này nó trói buộc, cũng phải do cái thấy rõ nhân quả, có được trí tuệ soi sáng, buông bỏ được những cái ràng buộc, thì như vậy mình mới được vui. Rồi thực hành theo cái hạnh lợi mình lợi người, giúp đỡ cho nhiều người khác. Quý vị có giúp đỡ được nhiều người chưa? Có chưa? Có chưa? Đừng nói giúp ngoài xa, ở trong nhà mà mình có giúp được chưa? Hướng dẫn, chỉ dạy cho con cháu mình, anh em, ông bà, vợ chồng ở trong nhà đó từ từ quay về với chánh pháp, quay về với cái thiện, cái lành, quay về với cái đạo đức. Rồi từ từ chúng ta mới tu tới cái chỗ mà trọn vẹn, cũng như Đức Phật dạy. Tâm chẳng vọng lấy pháp quá khứ, cũng chẳng tham đắm việc vị lai, ở nơi hiện tại không dính mắc, thấu suốt ba đời đều rõ lặng. Đây là tới cái chỗ sâu xa. Tâm chẳng vọng lấy pháp quá khứ, cũng chẳng tham đắm việc vị lai. Tâm của mình không có tiếc nuối quá khứ dĩ vãng. Đừng có ngồi đó nhớ lại 10 năm, 20-30 năm về trước, mình cũng từng một thời quanh quanh liệt liệt dữ lắm. Mình cũng từng là một trận cười nghiêng nước, hai trận cười đổ thùng, đổ thành cho quên. một trận cười thì nghiêng nước, mà hai trận cười là đổ thành. Mà bữa nay dòm lại đó, sao qua tàn liễu úa hết trơn, phải không? Tóc bạc da nhăn, lưng còng rối mỏi, đi phải có người kè, hoặc thêm một cái chân nữa, là ba chân, con mắt thì tới bốn mắt là ở đây giờ cũng có người bốn mắt nữa. Bốn mắt là sao? Thêm mắt kiếm vô, ba chân là thêm cái gì nữa, đi lại rồi cái nuối tiếc một thời xưa nó gian bóng của mình, buồn nhớ là xưa, rồi cái tiếc nuối là khổ đau. Đức Phật nó đừng có tìm về quá khứ, cũng đừng có mong hy vọng tới tương lai. Mấy người trẻ lại sống như tương lai lắm, tưởng tượng năm ba năm nữa mình sẽ trở thành sao sao vậy á, mình sẽ làm được cái gì á, mai mốt rồi mình tốt nghiệp ra trường xong rồi đó, làm gì làm chủ gì đó, phải không? Rồi mình được cái gì đó, thì như vậy là tưởng tượng mình khổ, mà trong khi không lo cố gắng ở trong hiện tại mà cứ mơ mộng tương lai thì cái đó là ảo quyền, không có thiệt. Ảo quyền không thiệt. Ở nơi hiện tại không có dính mắc, thấu suốt ba đời đều rỗng lặng ngay trong hiện tại cuộc sống này, đừng có để cho dính mắc với cái gì. Hễ có dính mắc là có khổ đau. Quý vị kiểm tra lại thử có phải vậy không? Mà dính mắc với cái nào càng chắc chừng nào thì cái đó càng làm cho mình đau khổ chừng đó. Bình thường không có chuyện gì hết trơn, bỗng nhiên trúng số độc đắc, lượng món tiền rất là lớn để vô tổ, khóa thiệt kỹ mua két sắt về khóa. Dạ, đi chùa nghe pháp ngồi chứ lâu lâu hồi nhớ không biết tại nhà còn đủ không chứ. Thôi vậy đó. Dính mắt vô đó, dính mắt là tâm không ý không? Cái gì mà bị dính mắt, cái gì mình thấy cái đó là quan trọng, mà cái đó làm cho tâm mình không yên, lo sợ, ràng buộc. Cô vậy thấy giờ cái tiền nó giữ được hoài không? Giả sử không bao giờ bị thất thoát, không có ăn trộm nào cải tủ hết trơn á, cho mình tới già rồi sống chữa nhắm mắt, lúc đó giữ được không? Đem theo được không? Không có được. Thân này còn không phải của mình thì làm sao tiền bạc nhà cửa con cái là của mình được? Trên nước vật nó thân này còn không phải của ta, huống hồ nhà cửa tiền bạc con cái vật dụng tài sản làm sao mà của mình thiệt được? Cho nên chúng ta tập từ từ, gỡ từ từ, buông từ từ, cho đến cái chỗ mà không còn dính mắc gì hết, thì như vậy là rỗng lặng, an lạc, cứu cánh cùng cực. Lúc đó quý vị mới thấy rỗng lặng mà không có rỗng lặng, lúc đó tâm quý vị đó phát sanh nên vô lượng vô biên muôn ngàn cái diệu dụng công đức. Lúc đó từ bi trí tuệ giác ngộ giải thoát, hỷ xả thần thông, một nụ cười quý vị cũng làm cho mọi người được an lạc. Một ánh mắt của quý vị cũng đem tới cái niềm từ bi. Một lời nói quý vị là suối nguồn của hạnh phúc. Nhất cử nhất động quý vị đều làm lợi lạc cho mọi người hết. Lúc đó là quý vị đã vào nơi cái chỗ thâm sâu của Phật Pháp. Hiện tại lạc cho mình, cho mọi người. Khi nhắm mắt nếu phát nguyện tính hạnh nguyện đầy đủ, thượng phẩm thượng sanh, như vậy sung sướng an lạc chưa, an vui gì chưa, có muốn vậy không? Như vậy là nói tóm lại quý vị thấy bữa nay cái pháp an lạc á, là pháp an vui á, là đầu tiên là hiểu được đạo lý nhân quả, phải không? Nếu mà cái nhân nó xấu thì mình chuyển lại thành cái nhân tốt, mình lựa cái tốt mình gieo. Cái thứ hai là sao? Phải có được cái trí tuệ thấy rõ lẽ thật, thân này dai mượn từng hơi thở, không có bền chắc, mình mới có thể buông bỏ được. Từ cái buông bỏ đó mình mới có được cái an lạc chân thật, cái an vui vĩnh hằng. Hiện tại an vui và bao nhiêu đời khác cũng an vui. Mà nếu được giảng sanh thì càng an vui cùng đạt tới cái chỗ cứu cánh giác ngộ chân lạc chân thường, tức là tới cái chỗ an vui chân thật vĩnh hằng bất diệt. Kính chúc tất cả quý Phật tử ngày đêm luôn an vui trong ánh sáng của chư Phật. Cuối lời mình thành ngữ nguyện mười phương tam bảo long thiên hộ pháp âm thầm gia hộ cho sư cô trụ trì cũng như toàn thể ni chúng ở tại bổn tự mãi mãi là ngọn đèn bát nhã soi sáng cho tất cả Phật tử thấy rõ con đường giác ngộ. Nam mô A Di Đà Phật.